Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ ba, ngày 7/11/2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Chúng ta lại thêm một ngày nữa rồi, cô Thu Nga, anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Chị Thu Nga, gió lạnh Canada sắp thổi về rồi.
Nga xin kính chào quý thính giả, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Đúng như vậy, gió lạnh sắp thổi về rồi. Hãy enjoy ngày hôm nay đi. Bây giờ là 55 độ, cao nhất là 60 và buổi tối là 45. Ngày nay không có mưa. Ngày mai tụt xuống hẳn hơn 10 độ. Chỉ còn lại có 49 độ ban ngày và ban đêm là 42 độ. Và mưa thì tới 100%, tức là vừa lạnh mà lại vừa mưa. Nhưng mà may mắn là gió không thổi mạnh lắm ngày mai. Và ngày hôm nay chỉ thổi cỡ khoảng 11 đến 12 dặm một giờ. Tới ngày thứ năm thì trời mát lại, chứ không có còn lạnh nữa. Nhưng mà ban đêm cũng khá lạnh là 45 và ban ngày là 63. Mưa chỉ còn có 10%. Ngày thứ sáu thì bầu trời đẹp vô cùng, mặt trời rực rỡ 67, 51. Và cái nhiệt độ này, cái nhiệt độ mà số 6 rồi cái tự nhiên có số 4, nhưng mà 6 với 7 sẽ hiện ra, không còn thấy số 8 và số 9 nữa đâu, Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái thời tiết lúc này ngày hôm nay thì nhìn nó vẫn là con số 8, tuy nhiên ngày mai nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Lúc này bên ngoài thành phố Houston là 74 và lên cao vào trưa ngày hôm nay sẽ là vào khoảng 86 và gió theo hướng Tây Nam từ 5 cho tới 10 dặm một giờ. Hôm nay có mây rất là nhiều nơi, chỉ có 10% cơ hội mưa và buổi tối xuống thấp là 61. Và qua ngày mai nhiệt độ sẽ giảm xuống rõ rệt so với ngày hôm nay. Và ngày mai thì cũng có tới 50% cơ hội mưa thành phố Houston và cũng sẽ khá là lạnh. Ngày mai cao nhất chỉ là vào khoảng 68 và buổi tối sẽ xuống thấp là 53.
Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên bao gồm hai bản tin nhỏ. Nối tiếp vụ nổ súng tại một nhà thờ ở tiểu bang Texas khiến cho 26 người bị thiệt mạng. Bản tin nhỏ đầu tiên cho biết vì những sai lầm của các giới chức trong không quân Hoa Kỳ đã cho phép tay súng có thể sở hữu vũ khí. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và nối tiếp phần tin nhỏ đó là một hồ sơ điều tra của cơ quan. Các cơ quan chức năng cho biết rằng là tên này có một hồ sơ tiền án với rất là nhiều những góc khuất đen tối và những hành vi bạo lực. Và ngày hôm nay là ngày bầu cử của tiểu bang Texas, thì những cử tri thuộc khu vực Houston trong ngày hôm nay sẽ phải quyết định 7 vị trí cho các vị trí thuộc cấp tiểu bang. Hội đồng cuộc chạy đua tại hội đồng thành phố ở các khu vực như là Baytown, Bel-Air và Missouri City. Và đồng thời, hàng tỷ Mỹ Kim tiền trái phiếu cho thành phố cũng như là cho các hội đồng của trường cũng sẽ được bỏ phiếu trong ngày hôm nay. Và lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Bản tin kế tiếp nói về chuyến thăm của Tổng thống Trump đến Nhật Bản. Thì ông Trump đã hối thúc Nhật Bản nên mua các vũ khí của Hoa Kỳ để chống lại mối đe dọa từ phía Bắc Hàn. Cuối cùng là một phần tin liên quan đến thị trường công ăn việc làm cho biết rằng là sẽ có nhiều công ăn việc làm hơn nữa trong năm tới nếu giá dầu tiếp tục tăng. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas ngày hôm nay nói chung là họ dành hầu hết các bản tin nói về vụ nổ súng tại tiểu bang Texas trên trang nhất của họ. Cũng như là tờ Houston Chronicle thì tờ Dallas ngày hôm nay cũng nói là không quân hiện nay đang điều tra, cho biết lý do tại sao cái hồ sơ về cái vụ ông Kelvin ra tòa án quân sự và bị kết án về cái tội bạo động trong gia đình lại không có gửi đến cho cơ quan FBI để sử dụng trong cái việc chấp thuận cho người dân mua súng hay không. Theo như là thông tin cho biết, nếu những cái dữ liệu này trong đó bao gồm về cái việc hồ sơ tiền án của Kelly là cái gã đàn ông đã bắn chết 26 người tại một nhà thờ tiểu bang Texas không có gửi đi cho FBI thì lúc bây giờ hắn không có thể nào có thể mua được những cái khẩu súng mà hắn đã sử dụng bắn giết người. Phía dưới chụp với tấm hình ông Johnny Landorf là một trong hai người đàn ông đã đấu súng với lại kẻ nổ súng sau cái vụ nổ súng tại trường, tại nhà thờ. Và gã đàn ông nổ súng 26 tuổi này cố tình bắn những cái người đang đi lễ tại nhà thờ ở Sutherland Spring và gây tử thương cho 26 người, gây trọng thương cho 20 người khác. Hắn đang có những cái tranh chấp cãi vã với lại gia đình người vợ. Và phía dưới cuối cùng thì Tổng thống Donald Trump ngày hôm nay sẽ gặp gỡ nhà lãnh đạo của Trung Cộng là ông Tập Cận Bình. Ông Tập Cận Bình vẫn hy vọng là sẽ đưa cái vị trí quốc gia của ông lên hàng gọi là siêu cường quốc mới. Trong khi đó, ông Trump vẫn thường cho rằng là Trung Cộng là một đối tác thương mại bất công. Sau khi ông đến Nhật Bản vào ngày hôm qua Chủ nhật thì ông hứa là sẽ mở ra một cái khu vực tự do và mở rộng hơn trong khu vực Thái Bình Dương. Và cuối cùng ngày hôm nay là ngày đi bầu cử. Xin mời quý vị đến phòng phiếu tại thành phố của mình để bỏ phiếu cho một số các vấn đề có liên quan đến địa phương và tiểu bang của mình. Trở lại với anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng. Và đúng như vậy, ngày hôm nay là ngày bầu cử chính thức, ngày 7 tháng 11, thì trên Houston Chronicle cũng có một cái phần tin liên quan tới cái vấn đề bầu cử ngày hôm nay. thì các cử tri tại khu vực Houston sẽ quyết định 7 cái đề xuất của tiểu bang, cũng như là các cuộc đua của hội đồng thành phố Baytown, Bel Air và Missouri City, cũng như là hàng tỷ Mỹ Kim và trái phiếu trong các khu vực trường của các khu học chánh và các trường đại học cộng đồng. Quận Harris thì nơi có 2,2 triệu cử tri ghi danh. Theo ghi nhận thì chỉ có khoảng 59.000 cử tri đi bầu sớm, và các nhà chính trị thì dự đoán là nhiều người sẽ đợi đến ngày bầu cử chính thức, tức là ngày hôm nay. Thông thường thì thị trưởng của thành phố Houston là ông Sylvester Turner và 16 thành viên của hội đồng thành phố sẽ xuất hiện trên các lá phiếu cho cử tri đi bầu trong năm nay. Tuy nhiên thì các cử tri tại thành phố Houston đã kéo dài thêm một số năm làm việc của các giới chức thành phố vào năm 2015. Vụ kiện của tòa án về sự thay đổi đó đã không được giải quyết kịp thời cho cuộc bầu cử năm nay. Thẩm phán quận hạt Harris là ông Stan Stanash nói thêm rằng năm nay thì người nghèo sẽ trở thành một phần cho cuộc bầu cử sau ảnh hưởng của cơn bão Harvey, và những người này thì cần sự thay đổi đến từ thành phố. Trong khi đó thì thị trưởng thành phố ông Sylvester Turner hy vọng là các cử tri sẽ tạm dừng các cái nỗ lực phục hồi sau cơn bão Harvey, hoặc là tạm gác qua việc ăn mừng chức vô địch thế giới của đội Houston Astros để bỏ phiếu cho cái hợp đồng cải cách lương hưu của ông và đã được phê chuẩn 495 triệu Mỹ Kim trong các trái phiếu cải tiến công cộng. Và ông Turner đã dành nhiều thời gian cho năm đầu tiên tìm kiếm sự chuẩn thuận của lập pháp cho kế hoạch chấm dứt khủng hoảng lương hưu của thành phố Houston, và đã đạt được điều đó vào tháng 5 năm ngoái. Những cải cách này đã tính toán lại các khoản thanh toán của thành phố để xóa nợ lương hưu hơn 8 tỷ Mỹ Kim trong 3 thập niên, cũng như là cắt giảm các cái phúc lợi của nhân viên hơn 2,8 tỷ Mỹ Kim và các chương trình mới cho chi phí lương hưu của thành phố Houston trong tương lai. Trong trường hợp mà dự luật không thành công thì khoản trợ cấp 1,1 tỷ Mỹ Kim do quỹ phúc lợi của các nhân viên công lực sẽ bị hủy bỏ, và quỹ hưu trí nhân viên của thành phố cũng sẽ có quyền lựa chọn đảo ngược lại mức cắt giảm lợi nhuận 770 triệu Mỹ Kim mà họ đã đồng ý trước đó. Liên quan tới các khu học chánh thì những người bỏ phiếu trong các khu học chánh Spring, Katy, Lemoore, Turnbull, Pasadena và Stafford sẽ có hơn 2 tỷ Mỹ Kim trái phiếu cho việc xây mới 26 trường học hoặc là hàng trăm trường khác đang đợi được sửa chữa và nâng cấp. Trong khi đó thì đối với cử tri của khu học chánh Houston thì sẽ không phải gặp các vấn đề lớn về trái phiếu, nhưng mà sẽ quyết định 6 trong 9 ghế ủy viên hội đồng quản trị tại thời điểm được xem là rất quan trọng đối với quận hạt lớn thứ 8 của Hoa Kỳ. Và khu học chánh Houston trong thời gian vừa qua đã phải đối mặt với sự tiếp quản của tiểu bang vì những cuộc tranh cãi lâu dài về vấn đề giáo dục tại 10 trường trong khu học chánh này, cũng như là sự thiếu hụt ngân sách 106 triệu Mỹ Kim và hàng triệu Mỹ Kim khác cần sửa chữa cho những thiệt hại đến từ cơn bão Harvey. Quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, chỉ một ngày sau khi kẻ nã súng giết hàng loạt người vô tội tại nhà thờ Tin Lành Baptist Church ở thành phố nhỏ phía nam của Texas, thì không quân của Hoa Kỳ đã thú nhận vào hôm thứ Hai là họ đã thất bại khi mà không có xem xét kỹ cái hồ sơ bạo hành của tòa án tuyên phán, và để có thể là ngăn chặn hắn ta mua súng dùng để giết 26 người. Bản án của tên nổ súng là Devin Kelly đã bạo hành tấn công người vợ và đứa bé con riêng của bà ta. Hắn đã làm bể sọ, xương sọ của đứa bé, và như vậy đáng lẽ hắn ta không có phép mua súng kiểu của quân đội, và ba khẩu súng khác hắn đã mua trong 4 năm vừa qua. Nhưng mà chi tiết tài liệu đó không được Air Force vào xem trong Federal Database để check background của hắn. Và theo lời trên tờ Statement của Air Force, thì Air Force có đưa ra hồ sơ họ đã hành động như thế nào với hồ sơ tội ác của cựu nhân viên là Devin P. Kelly, và đã có thành tích bạo động năm 2012, và Federal Law đã cấm hắn ta mua súng sau khi hắn bị đình tội. The Statement nói rằng Heather Wilson là Air Force Secretary và tướng David Goldfeld và là Air Force Chief của nhân viên đã ra lệnh cho Air Force Inspector làm việc với là Inspector của ngũ giác đài phải cho biết kết quả cuộc điều tra và xem lại cái policy và procedure. The Air Force cũng nói rằng phải xem xét cả việc hắn ta rời mà không có báo cáo. Những tin tức chi tiết mới về vụ giết người tập thể kể cả nguyên nhân. Theo lời của nhân viên công lực địa phương thì Kelly có thể đã hành động trong giây phút giận dữ đối với gia đình của người vợ cũ. Trong hồ sơ của tòa trước đây thì vợ của hắn là nạn nhân, mặc dù hắn không bị trạc tội danh là hiếp dâm như bà đã khai. Bà mẹ vợ đã đến dự lễ tại nhà thờ First Baptist Church và đồng bà cũng đó là cái mục tiêu của Kelly vào ngày Chủ nhật nhắm vào. Phát ngôn viên Freeman Martin cho Texas Department of Public Safety nói trong buổi họp báo là họ biết việc này qua cái text message hăm dọa và họ không thể tiết lộ chi tiết về tình trạng bạo động vì sự việc đang trong vòng điều tra. Và nói thêm đây không phải là vấn đề kỳ thị chủng tộc mà chỉ liên quan đến niềm tin và việc bạo hành gia đình. Kelly đã mặc bộ đồ đen, mang mặt nạ sọ người đi vào nhà thờ bắn và sau khi nã đạn thì hắn đã đụng đầu với một người mang súng đang đứng ở bên ngoài và ông này đã đánh vào chân và vào bụng của hắn và sau đó thì cùng với một người khác đã rượt đuổi hắn và cuối cùng là tai nạn xảy ra và Kelly chết sau tay lái. Hắn đã tự bắn vào đầu theo lời khai của nhân viên công lực. Trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy thưa quý vị. Nối tiếp phần tin của cô Thu Nga thì các giới chức của tòa bạch của Ngũ Giác Đài cũng đã nói rằng nếu mà hồ sơ vào năm 2012 khi mà Kelly phải ra tòa án binh và về việc tấn công vợ và người con riêng như vậy mà được thực hiện đúng theo hồ sơ thì có lẽ tay súng 26 tuổi này sẽ bị từ chối trong việc mua vũ khí. Theo luật liên bang thì bất cứ một ai bị kết tội với mức án tù vượt quá một năm thì đều bị cấm sở hữu súng. Và các giới chức của Ngũ Giác Đài cũng khẳng định rằng không lực Hoa Kỳ đang tiếp tục thực hiện các cuộc điều tra về việc nhập những cái nhu liệu sai lầm về tên Kelly này. Và theo như dân biểu của Texas là ông John Cornyn, thượng nghị sĩ John Cornyn của tiểu bang Texas đã trình bày về vấn đề vụ nổ súng này tại Thượng viện vào ngày hôm qua và tuyên bố rằng tên Kelly này không nên có giấy phép sở hữu súng cũng như không nên có khả năng để mà mua súng. Về vấn đề này cũng khi mà các chi tiết liên quan đến thảm kịch được công bố trong ngày hôm qua, thì các câu hỏi vẫn tiếp tục được đặt ra cho thấy rằng là tại sao một người với hồ sơ đầy những vết đen như vậy lại có thể một sở hữu một khẩu súng ngắn bán tự động và đồng thời có thêm 3 khẩu súng ngắn nữa khi mà anh này trong quá trình làm nhân viên an ninh ở tiểu bang Texas lại được cấp giấy phép sở hữu súng như vậy. Các nhân viên liên bang vẫn đang tiếp tục điều tra và nói rằng là Kelly đã mua khẩu súng trường vào tháng 4 năm 2016 từ một tiệm Academy ở San Antonio. Và khi mà hắn điền vào giấy tờ để mà mua súng, trong một check background check thì hắn đã check vào ra hắn không có hồ sơ tiền án tiền sự. Bởi vì nếu mà không check đó thì có thể hắn sẽ bị từ chối không đủ điều kiện để mà mua súng theo luật của liên bang. Trong một văn bản được công bố trong ngày hôm qua thì Academy cũng đã nói các giới chức cũng đã khẳng định rằng Kelly đã mua 2 khẩu súng từ tiệm của họ tại San Antonio và một khẩu vào năm 2016 và một khẩu vào năm 2017. Và tất cả 2 khẩu súng này đều được chấp thuận bởi cơ quan quản lý súng ống và hệ thống kiểm soát tội phạm Criminal Background Check System. Và họ cho biết rằng họ đã làm theo đúng luật. Các giới chức của cơ quan an toàn công cộng và thậm chí thống đốc Greg Abbott cũng khẳng định rằng tiểu bang đã hành động đúng trong trường hợp này. Trong đó Kelly thì khi mà bị hắn để mà có thể mua một khẩu súng để mà có thể đeo ở bên người đó thì đã bị từ chối. Và họ nói rằng tiểu bang đã không chuẩn thuận cho việc anh này mua một có thể xin giấy phép để mà đeo súng bởi vì anh này có hồ sơ về những cái hành vi bạo lực trong quá khứ về tội tấn công vợ và con. Nhưng đối với các luật về liên bang thì không biết rằng là không rõ anh này có vi phạm hay không. Theo như cựu giới chức về vấn đề quản lý thuốc lá và chất cồn và vũ khí là David Chipman đã nói rằng là theo luật đó thì bởi vì có thể việc trục xuất khỏi quân ngũ của anh Kelly có thể khiến cho hồ sơ lý lịch của anh này không rõ ràng nên vì thế đã có thể vượt qua cái vòng background check để có thể mua súng. Và bây giờ vấn đề này đang được điều tra để liệu xem là về nếu mà một người có hồ sơ tiền án tiền sự mà lại không check vào như vậy hoặc là có những sai sót trong vấn đề nhập nhu liệu thì một tội phạm vẫn có thể mua súng một cách dễ dàng. Anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Các vấn đề vẫn tiếp tục chồng chất đối với lại Dallas County School. Các tài xế xe bus thì vượt đèn đỏ, trong khi đó thì họ lại có những cái thỏa thuận gây lỗ tới cả hàng triệu Mỹ Kim. Ngoài ra thì những cái nhà lãnh đạo của cái tổ chức này cũng có những cái hành động được xem là vi phạm về vấn đề đạo đức. Cho tới nay thì số phận của cái cơ quan chính phủ đang gặp trở ngại này, họ không có giáo dục bất cứ học sinh nào, nhưng mà họ chỉ cung cấp những cái dịch vụ sơ bớt dành cho các học khu Dallas ISD và một số các học khu khác mà thôi. Và số phận của họ hiện nay đang nằm trên tay của các cử tri trong quận ở Dallas vào ngày hôm nay thứ ba, tức là ngày bầu cử chính thức. Nếu bỏ phiếu yes thì cơ quan Dallas County School, cái đề xuất thứ gọi là A, có thể sẽ tiếp tục giữ cho cơ quan này hoạt động và các nguồn tài trợ chính, đó là thuế bất động sản. Những chủ nhà trong quận Dallas sẽ trả 1 cent cho mỗi 100 đô la giá trị tài sản đóng thuế của họ, thay vì đóng 15 đồng cho một năm đối với là một căn nhà 150.000 Mỹ Kim. Nếu bỏ phiếu no thì sẽ loại bỏ cái cơ quan Dallas County School và các chủ nhà vẫn tiếp tục trả thuế cho tới khi nào các món nợ của cơ quan này đã được trả hết. Học khu Dallas ISD và một số các học khu khác sẽ phải tìm các phương tiện xe bus khác, và hoặc là họ có thể tự làm lấy, giống như là học khu Garland hoặc Grand Prairie và Mesquite ISD hiện nay đang làm. Hoặc là họ có thể sử dụng một công ty tư nhân, giống như là trường hợp của Coppell ISD. Các nhà luật của tiểu bang đã đưa ra đề nghị trong năm nay là đóng cửa vĩnh viễn Dallas County School, và cuối cùng thì họ quyết định dành phần này cho các cử tri trong quận. Những cái vi phạm của cái cơ quan này bao gồm như là các tài xế xe bus thì vượt đèn đỏ đến cả hàng trăm lần kể từ thời kỳ năm 2014 cho tới năm 2016. Nhưng mà cơ quan này không có sa thải hoặc là kỷ luật các tài xế đó mãi sau khi báo chí phanh phui về những cái vi phạm về luật giao thông và yêu cầu họ làm. Thì lúc bây giờ các nhà lãnh đạo của cơ quan này hứa là sẽ sửa chữa những cái vấn nạn đó và kỷ luật những cái tài xế lái xe ẩu. Ngoài ra vẫn còn những cái vấn đề khác, chẳng hạn như là các bậc phụ huynh họ vẫn thường báo cáo là những xe bus chở con em của họ đến trường thường đến rất trễ. Anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ ba, mùng 7 tháng 11 năm 2017, nhằm vào ngày 19 tháng 9 năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường. Vào lúc 10 giờ là chương trình của cộng đồng Terran. 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, 12 giờ rưỡi là chương trình tình yêu và gia đình. 2 giờ 30 là chương trình cộng đồng khắp nơi, và sau đó 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone, hoặc là quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com, hoặc là nghe chúng tôi bằng điện thoại số 425-585-1563.
Trời ngày mai sẽ lạnh, và không biết cái gió lạnh từ Canada về hả Quang Hưng?
Dạ vâng, đúng như vậy. Người ta nói nó là gió lạnh ở bên Canada thì nó lạnh dữ lắm, nhưng mà nó cũng phải trải qua, nhất là những cái tiểu bang phía Bắc á, thì bị ảnh hưởng nặng lắm, có thể rất là lạnh. Chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi cái đợt gió lạnh này, quý vị cũng phải cẩn thận. Thưa quý vị thính giả, về phần tin giao thông, trên đoạn xa lộ 35Y chạy về hướng Bắc giờ này hầu như không thể di chuyển nổi, từ đoạn xa lộ 287 cho tới xa lộ 35W. Chỉ lúc 12 qua tỉnh Quắc Cơ bây giờ cũng đang bị kẹt nặng từ Spur 408 cho tới xa lộ 35Y, và trên xa lộ 183 chạy về hướng Tây bây giờ cũng đang bị kẹt từ xa lộ 35Y tới xa lộ 114. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.